This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính xin được thân mời quý vị cùng đến với một câu chuyện ngắn. Câu chuyện được mang tên là Làm Rễ Xứ Huế. Truyện ngắn Làm Rễ Xứ Huế, tác giả Nguyễn Viết Tân. Hòa Tính xin được mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện ngắn này. Ngày tôi quen O Điểm thì O mới học xong lớp 10 thôi. Năm đó, chị của O có cái quán cà phê Thượng Nguyễn ở trong Đà Nẵng. Cho nên mùa hè vào giúp chị, tôi đã săn sái xin làm gia sư. Đầu cũng mới được hơn có tháng thì O Điểm bỏ bùa cho tôi rồi. Vậy đó, hết hè O trở lại Huế để mà đi học. Khi đến Huế thì rời trường nữ thành nội mà qua bên Đồng Khánh. Tôi xin biệt phái để đi theo trực thăng tản thương trong buổi đêm, trong màn cá của Tổng y viện Nguyễn Tri Phương, và ban ngày thì đi học ở nơi trường luật. Nói nào ngay, học để cho vui thôi và để lấy le thôi, chứ tôi học dốt lắm. Những lần rủ O trốn học đi chơi ở đồi Thiên An hay là lên các lăng tẩm, đó là những ngày vui mà không bao giờ mà chúng tôi quên được. Hai đứa cũng tránh không có lên chùa Thiên Mụ nha, bởi vì nghe nói cặp nào mà đưa nhau lên cái nơi linh thiêng đó thì thế nào cuộc tình nó cũng tan vỡ thôi. Chuyện tình Romeo và Juliet hay hoặc là Robinet và Toilette của O và tôi á, nó thiệt nghe, lắm nỗi thăng trầm. Lắm nỗi thăng trầm bởi là gì á, O thì bên lương, còn tôi á, thì bên đạo đó nha. Ông nhạc tôi hồi đó không có chịu gả, cũng là vì tôi khác đạo, con nhà làm ruộng. Lại nữa, ông có thành kiến với người Bắc. Chắc ông nghe người ta nói nhiều về con trai Bắc Kỳ thường là đẻo đẻo không à. Rồi, nhưng mà tôi biết cái lý do chính á, phải là gì á, ông không có muốn con gái út của ổng á lấy chồng phương xa tuốt mãi ở trong rạch giá lận. Có con mà gả chồng gần, có bác canh bần nó cũng bưng cho. Hay hoặc là người ta còn có nói rằng là có con mà gả chồng ra trước là mất họ, sau là mất con đó mà. Nhưng mà cậu ruột của O lại là một linh mục nha, đang ở trong Nha Trang á, cho nên hết lòng hỗ trợ cho chúng tôi để mà lấy nhau. Nhớ hồi mà sau năm 1975 á, chúng tôi nghèo quá, rất là nghèo lắm. Đám cưới chỉ có một con heo đâu 50 kg do anh cả tôi cho. rồi thì hai cái nhẫn vàng mỏng dính như là sợi chỉ vậy đó. Còn chiếc áo cưới nó thiệt nha, chỉ là cái áo trắng như hồi mà còn đi học thôi à. Rồi năm 1981 chúng tôi đến Mỹ. Nói thiệt chứ trong tay chỉ có 5 đồng bạc à. Vất vả cũng lắm mà hạnh phúc cũng nhiều nha. Gia đình mẹ và các anh chị em tôi, nhất là mấy bà chị dâu thường nói:
"À, chú lấy được o điểm là chú phúc đức ông bà để lại cho đó nha."
Quả thực có như vậy đó nha. O đã sanh cho tôi 3 đứa con trai cao ráo và một đứa con gái út rất là đẹp lắm nha. Chắc đẹp cỡ như tôi rồi nha. Thôi, chết cái đi, đùa thôi nha. Cách dạy dỗ của con cái, tôi nói thiệt chứ tôi phú hết cho O. Cho nên đứa nào nó cũng ngoan ngoãn. Nay thì 2 đứa đã ra trường rồi, còn 2 đứa nó cũng sắp xong rồi đó. Đúng là phúc đức ông bà. Chứ tánh tôi nó cục cằn, thô lỗ. Dạy con chắc không có xong đâu. Mà còn bị ép phê ngược nữa là đằng khác nha. Qua xứ người tôi còn có thời gian tôi cấp sách đến trường để mà học thêm chút đỉnh. Chứ mà o mà rời khỏi sở làm là lao đầu vô trong bếp mà lao nhà mà giặt quần áo rồi trồng rau thơm, rau cải ở sau vườn đó. Bây giờ tôi ra tôi kinh doanh ở ngoài, đâu có bảo hiểm sức khỏe gì đâu. Và cũng may có hãng của o. Cho nên cả gia đình cũng không phải lo tới cái vấn đề chi phí cho khám bệnh, nhà thương gì hết. Thiệt là quá mừng nha. Nói đến O mà không nhắc đến cái tài nấu ăn á, nhất là những cái món quế của O á, thì quả là một điều thiếu sót lắm á nha. Bạn bè xa gần á, thường nhắc nhớ đến bún bò O điểm mà hầu hết tháng nào á, cũng có hết trơn á. Nấu một lần trong cái nồi lớn tổ chảng chừng khoảng 30 lít nha. Người trong nhà, con cháu và bạn bè tới chơi á, thường ăn 2 tô nha. Một tô á, lúc mới tới, rồi một tô á, là trước khi ra dìa nha. Những món như là bánh nậm, rồi bánh bột lọc, rồi bánh ít Huế, tôi không có thích mấy. Tôi chỉ khoái những cái món chè của O mà thôi. Chắc nhiều người cũng biết rằng cái chợ Vinh ở ngoài Huế, nơi O ở, có cả làng bán chè rất là nổi tiếng lắm. Qua đến Mỹ nè, món chè của O cũng đã được thăng hoa lên hàng thượng thừa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái vật phẩm dùng để nấu có thêm nhiều thứ như là rong biển, nấm trắng, táo tàu nhỏ, hoài sơn, ý dĩ, vân vân. Cho nên chè đã ngon á, nó lại càng thêm ngon à nha. Thành phố chúng tôi đang định cư đó là Leader Sài Gòn ở Nam California. Có thể gọi là thủ phủ của người Việt Nam ở hải ngoại đó. Cách bờ biển đâu chừng khoảng 10 phút lái xe. Dọc bờ biển có những chiếc cầu bắc nhòi ra ngoài biển cả gần nửa cây số. Để làm chi vậy? Để cho dân chúng đứng câu đó mà. Nơi đây có rất nhiều cá nục chuối cũng như là cá trích lắm. Những mùa khác thì cá nó ít hơn. Nhưng mà mùa hè đến thì cá nó nhiều vô số lắm. Một dây câu cột mấy cái lưỡi là dính bằng ấy cá thôi. Có khi cả chục con. Nhưng mà vì cái cầu nó cũng khá cao, mà cá giật xong nó dãy dữ quá cho nên rơi rớt hết phân nửa rồi. Người Nam và Bắc á, khi mà mình kho cá, nhất là cá biển á, thì thường kho khô thôi, rồi bỏ nhiều nhiều tiêu vô ha. Khi mà họ thấy dân quế mà kho cá nục lỏng bỏng nước á, thì sợ, sợ nó sẽ tanh đó mà. Nhưng mà khi O Điểm kho cá nục tươi rói mới đi câu về á, với mấy trái ớt xanh bẻ đôi á, tỏi thì đập dập, dắt chút chanh, ăn với bún thì trời ơi trời, ai nấy nuốt dội nuốt vàng, có khi nuốt luôn cả lưỡi luôn rồi nha. Tôi thường ăn kèm với cái món này á, cùng với một ít rau thơm, rồi với lại giá nữa nè. Nhưng mà O nói ăn như vậy nó không có thưởng thức hết cái mùi vị của con cá nục đó nha. Đó, cũng nhờ được O chăm bẩm như vậy cho nên tôi không có còn ốm nhách cao khều như là cây tre miễu nữa, mà nay á trông rất là sổ sữa lắm rồi nha. Cắt tóc nè, cạo râu nè, cho diện đồ mới nè, chân mang dép mang giày vô, trời ơi trời, coi cũng ra dáng con người lắm rồi nha, chứ không phải giống như con đười ươi đâu à. Vậy đó, nếu mà có ai hỏi tôi yêu ở điểm nào vậy, thì tôi tình thực tôi trả lời rằng là đó là cái nụ cười vui với hàm răng trắng bóng như là bắp cồn hến, và nhất là cái bàn chân nhỏ nhắn có cái gót hồng hào, bởi vì người ta nói là dưỡng phu ít tử gì gì đó đó. À, bạn bè tôi thường ganh tị lắm. À, họ thường ganh tị rằng họ đã lỡ lấy vợ miền khác rồi chứ không có may mắn lấy được vợ quế như tôi đâu. Họ có hỏi bí quyết nào mà có được nhà cửa êm ấm làm vậy. Tôi thường trả lời rằng lấy vợ quế khi cô ấy cằn nhằn thì mình cằn nhằn mình nghe mình không có hiểu gì hết, cho nên có cãi giả lại vợ bao giờ đâu mà thành lớn chuyện rồi lục đục trong nhà đâu, đúng nè. Đó, nếu kiếp sau được làm người, mà nói thiệt chứ, nếu mà được làm người đàn ông nữa thì tôi sẽ nhất định tôi lấy vợ quế nữa nha, cho dù mấy cô kia có là hoa hậu hoa khôi đi nữa đi. Tôi nói thiệt tôi cũng không có màng đến đâu.
Không về miền Trung thăm người em, nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương, cho nhắn đôi lời dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đèn trắng soi đêm trường, và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào, ước hẹn thế duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi, chờ anh về dù cho năm tháng xóa mờ thương nhớ, đêm nào trăng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi, em biết chắc em đã bao thu rồi, vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường, người ơi, nếu còn vẫn trăng soi dòng hương, núi hương còn không reo chiều hương, tôi vẫn còn thank you. xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đèn trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào ước hẹn thề duyên nhau dài lâu. Anh về dù cho năm tháng xóa mờ thương nhớ, đêm năm nào trăng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phố hoa nơi phố phường, người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngược còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, còn thông reo chiều.
Ca sĩ Quang Linh vừa gửi đến cho quý vị một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Đó là ca khúc được mang tên Thương Về Miền Trung, hoàn chỉnh đặc biệt gửi kèm trong cái câu chuyện ngắn rất là dễ thương, được mang tên Làm Rễ Xứ Huế, tác giả Nguyễn Viết Tân. Hoàn chỉnh xin thật thật cảm ơn tác giả Nguyễn Viết Tân đã có một cái câu chuyện ngắn rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương để nói về con người Huế, cô gái Huế hoặc là cái món ăn của Huế. Cảm ơn tác giả rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã đón theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàn tính xin gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.